Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Thu hút đầu tư tăng cao trong tháng 4. Khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm tăng tốc thi công sẵn sàng đón nhà đầu tư. Vải thiều chín sớm có giá bán cao trên thị trường. Hơn 900 khách hàng ký kết điều chỉnh phụ tải điện. Lan tỏa phong trào chạy bộ ở Yên Phong.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 4 cũng như 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, nguồn vốn thu hút đầu tư đăng ký mới đã tăng lên rất nhiều. Chỉ tính riêng trong tháng 4, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 780 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi. Kết quả này đã đưa tổng số vốn đầu tư quy đổi trong 4 tháng đầu năm của Bắc Ninh đạt con số trên 5,8 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn nguồn vốn thu hút đầu tư những tháng đầu năm là các dự án cấp mới. Tỉnh đã cấp mới hơn 70 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 115.000 tỷ đồng và 110 dự án FDI với số vốn 386 triệu đô la Mỹ. Điểm sáng còn nằm ở các dự án mở rộng quy mô khi có 25 dự án trong nước và 86 dự án FDI quyết định điều chỉnh tăng vốn với tổng phần vốn bổ sung lần lượt là 3.767 tỷ đồng và hơn 740 triệu đô la Mỹ. Song song với thu hút đầu tư bên ngoài, tinh thần khởi nghiệp tại địa phương cũng diễn ra mạnh mẽ. Trong 4 tháng qua, đã có hơn 2.900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 63.000 tỷ đồng. Việc hàng loạt dự án quyết định đầu tư và tăng vốn ngay trong những tháng đầu năm cho thấy niềm tin chiến lược của các nhà đầu tư vào hệ sinh thái sản xuất tại Bắc Ninh. Ngoài cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, tạo quỹ đất sạch lớn, chính sự hỗ trợ quyết liệt từ chính quyền tỉnh trong việc cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực đã tạo động lực lớn, thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư vào địa bàn.
Chương trình Phát triển Kinh tế Tư nhân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua nhằm cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về phát triển khu vực kinh tế này trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo mục tiêu đề ra đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 85.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động, đạt mật độ 21,5 doanh nghiệp trên 1.000 dân, trong đó có ít nhất 15 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đóng góp từ 35-40% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động. Để hiện thực hóa mục tiêu, chương trình đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung vào hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai vốn công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phát triển bền vững.
Theo thuế tỉnh Bắc Ninh, tổng thu nội địa trên địa bàn trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả rất tích cực. Tính chung 4 tháng, tổng thu nội địa ước thực hiện 34.535 tỷ đồng, đạt 58,4% dự toán năm và tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu nguồn thu, thuế và phí nội địa ước thực hiện hơn 26,9 nghìn tỷ đồng, đạt 58,4% dự toán và tăng 30,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với 7,6 nghìn tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán và bằng 195,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự phục hồi đáng kể của thị trường bất động sản thông qua việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công tại các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp quan trọng vào ngân sách tỉnh với số thu lũy kế 4 tháng ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng đạt kết quả khả quan với 6,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán. Trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Bắc Ninh đang tăng tốc bứt phá với dòng vốn FDI vượt 1,5 tỷ đô la ngay từ những tháng đầu năm 2026, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước. Bắt nhịp xu thế đó, tại khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm, sau khi hoàn thiện mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã lập tức dồn tổng lực triển khai hạ tầng tăng tốc thi công, giữ vững tiến độ để sớm đưa quỹ đất vào khai thác, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Công trường thi công hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm dưới cái nắng nóng gắt đầu hè, các mũi thi công vẫn được duy trì tổ chức đồng loạt. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang dồn tổng lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quyết tâm rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư. Anh Ngô Chí Dũng, đơn vị thi công cho biết.
Đơn vị thi công là công ty cổ phần Nicoji 13 được giao thi công 4 tuyến đường chính, trong đó có tuyến đường D2 phải, D2 trái, đường gom và đường N4. Thì trong quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về biến động giá từ sau Tết âm lịch và thời tiết bất lợi. Thì nhà thầu chúng tôi cũng đang cố gắng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, tận dụng tốt các thời điểm về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công và cũng cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ.
Khu công nghiệp Xuân Cẩm Hương Lâm có quy mô hơn 224 hecta, trong đó giai đoạn 1 là 102 hecta, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Estragon làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp định hướng thu hút các ngành điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, ưu tiên dự án thân thiện môi trường. Hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ hiện đại với giao thông nội khu hoàn chỉnh, điện nước ổn định, xử lý nước thải đạt chuẩn và viễn thông sẵn sàng kết nối, tạo môi trường thuận lợi hấp dẫn cho doanh nghiệp đầu tư và sản xuất lâu dài. Theo kế hoạch, trong tháng 9 năm nay, hạ tầng giai đoạn 1 của dự án sẽ bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Hoàng Văn Sáng, cán bộ giám sát chủ đầu tư S-Dragon cho biết thêm.
Đây là kênh Cẩm Bào, các anh đã đang điều chỉnh hướng tuyến tiêu của dự án, cho nên đang vướng mặt bằng chưa thể thi công được. Kiến nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường là sớm hoàn thiện kênh thiết kế của kênh tiêu Cẩm Bào để chủ tư và đơn vị thi công có mặt bằng để thi công.
Với định hướng phát triển bền vững cùng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khu công nghiệp Xuân Cẩm Hương Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển công nghiệp cho địa phương trong thời gian tới.
Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa nâng cao chất lượng và khẳng định thương hiệu. Tại công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare, quá trình này đang được triển khai mạnh mẽ, tạo ra những bước chuyển rõ nét trong sản xuất và quản trị, vừa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, vừa giảm sức lao động cho công nhân. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trường, Văn Công. Tại nhà máy 2 của NutriCare, những dây chuyền sản xuất tự động vận hành liên tục, hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công. Từ khâu phân phối trộn nguyên liệu, tiệt trùng đến đóng gói đều được kiểm soát bằng hệ thống công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Không chỉ đầu tư máy móc, NutriCare còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra. Nói về việc sử dụng phần mềm đem lại nhiều hữu ích, anh Ngô Đức Minh, nhà máy 2 công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare, khu công nghiệp Thuận Thành 3 cho biết.
Việc áp dụng phần mềm đã giúp NutriCare chúng tôi giảm được sai sót vì phần mềm đã được chuẩn hóa và giám sát theo thời gian thực. Tự động hóa cũng giúp chúng tôi tăng năng suất lao động, giảm rút ngắn thời gian sản xuất và giảm chi phí vận hành. Ngoài ra, hệ thống còn giúp chúng tôi cảnh báo sớm, hạn chế sự cố.
Nhờ áp dụng công nghệ và chuyển đổi số, chất lượng sản phẩm của NutriCare ngày càng được nâng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong nước và quốc tế. Từ đó vừa giúp tiết giảm chi phí, vừa nâng cao năng suất, đồng thời giảm sức lao động nhưng thu nhập của công nhân lại được nâng lên. Chị Ngô Thúy Miền, nhà máy 2 công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare, khu công nghiệp Thuận Thành 3 chia sẻ.
Chúng tôi được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cũng như là được tập huấn thường xuyên. Và tất cả các công đoạn thì được tự động hóa. Cũng như là nhờ cái dây chuyền sản xuất hiện đại đấy thì chúng tôi có một cái thu nhập ổn định, chế độ tốt từ công ty. Và tôi cũng rất là mong muốn được gắn bó lâu dài cùng với sự phát triển của công ty.
Thành lập từ năm 2010, đến nay công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare đang giải quyết việc làm thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động. Xác định công nghệ là yếu tố sống còn, vì vậy những năm qua, NutriCare không ngừng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, thông minh, được thiết kế riêng bởi tập đoàn Tetra Pak, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó có Viện Dinh dưỡng Y học NutriCare Hoa Kỳ, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, ISO 22000-2018, GMP. Từ đó, nhiều năm liền, doanh nghiệp được công nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam, top 10 công ty thực phẩm uy tín, top 100 sao vàng đất Việt. Hiện nhiều sản phẩm của công ty đã có mặt tại thị trường nước ngoài. Cho biết việc đẩy mạnh chuyển đổi số của doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc nhà máy 2, công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare, khu công nghiệp Thuận Thành 3 nói.
Chúng tôi liên tục đầu tư mới, nâng cấp cũng như ứng dụng phần mềm để áp dụng vào sản xuất, như nâng cấp hệ thống tự động hóa cho chế biến, đầu tư máy đóng thùng tự động, lắp đặt hệ thống robot xếp thành phẩm, Ngoài ra chúng tôi đầu tư đưa vào hoạt động hệ thống phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận ISO 17025. Những dự án đầu tư của chúng tôi trong thời gian qua thì cũng như áp dụng hệ thống hóa đã mang lại chúng tôi ngoài kiểm soát và tự tin về chất lượng sản phẩm thì giảm được rất nhiều thời gian cũng như là nhân lực.
Có thể thấy, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững.
Thưa quý vị, 80 đến 100 nghìn đồng, thậm chí có lúc 120 nghìn đồng cho 1 kg vải chín sớm đầu mùa. Mức giá này khá cao nhưng vẫn có sức hút với người tiêu dùng. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, vải thiều sớm sẽ bắt đầu cho thu hoạch tập trung từ ngày 25 tháng 5. Trong khi người tiêu dùng hào hứng thưởng thức hương vị đầu mùa, thì tại các nhà vườn, bà con nông dân lại đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc với mong muốn quả vải có chất lượng tốt nhất, được khơi thông ở nhiều thị trường và đem về hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của Thu Thủy Quang Vĩnh. Từ vài ngày nay, tại khu vực chợ thương phường Bắc Giang, vải chín sớm đã được một số tiểu thương bày bán với sản lượng thấp, chủ yếu là giống vải u trứng, có vị ngọt mát. Tuy nhiên số lượng người mua cũng chưa nhiều và cũng chỉ mua với số lượng nhỏ để thưởng thức đầu mùa. Đáng nói, giá vải đầu vụ khá cao, dao động từ 80 đến 100 nghìn đồng kg, thậm chí có thời điểm còn cao hơn. Chị Trần Thị Ngọc Anh, phường Bắc Giang cho biết.
Hôm nay tôi mua với giá là 100 nghìn đồng. 2-3 hôm trước thì nó vào là 120 nghìn đồng một cân. U trứng thì nó rất là ngọt, không có tí chua lạc. Và như thế này đã là hài lòng lắm rồi ạ.
Cho biết giá các loại vải tại chợ hiện nay, chị Hoàng Thị Mai Hương, tiểu thương chợ thương phường Bắc Giang nói.
Vải sớm này thì là nó có vẫn có từ lục ngạn, những cây nào chín sớm thì là chúng tôi sẽ vặt trước, tỉa trước để bán trước, nên là giá bán ra là có thể từ 80 đến 90 và 100 nghìn tùy theo những vải đẹp. Những ngày đầu vụ này thì nó cũng chưa có nhiều, nếu mà những cái vườn nào mà nó chín nhiều thì nó có thể bẻ được đủ vài chục cân đến một tạ một vườn thôi, chứ nó chưa có nhiều, nên là đầu mùa chúng tôi cũng chỉ tiêu thụ được với mức độ chỉ vừa phải thôi.
Năm nay, sản lượng vải của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 95.000 tấn, trong đó có khoảng 40.000 tấn vải sớm. Phần lớn diện tích vải thời điểm này chủ yếu đang trong giai đoạn quả non. Năm nay, diện tích vải ra hoa đậu quả đạt tỷ lệ thấp và không đồng đều. Bởi vậy, để nâng cao năng suất chất lượng đối với diện tích vải đậu quả, ngành nông nghiệp và các địa phương hỗ trợ vải đang tích cực chăm sóc cắt tỉa và theo dõi sát sao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất. Nói về việc chăm sóc cây vải, ông Bùi Mạnh Thắng, thôn Vối, xã Phước Hòa cho biết.
Người dân chúng tôi hết sức cố gắng trong những cái việc mà chăm sóc cây vải để làm sao mà có những cái thu nhập. Mấy hai nữa là cũng là nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đặc biệt là cái chất lượng sản phẩm về xuất khẩu. Làm sao mà có cái thương hiệu đưa cái quả vải nó vượt ra khỏi trong nước cũng như là mang lại những cái giá trị kinh tế cao cho nhân dân.
Thời điểm này, vải thiều của tỉnh Bắc Ninh được đánh giá có chất lượng tốt, mẫu mã và độ đồng đều cao. Trong định hướng tiêu thụ, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ tiêu thụ 60% sản lượng tại thị trường nội địa và 40% xuất khẩu. Cho biết về xúc tiến tiêu thụ của xã, chị Giáp Thị Thu Trang, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Hòa, nói.
Trong thời gian tới, thì Ủy ban xã sẽ tổ chức cái hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ vải thiều với các cái doanh nghiệp hợp tác xã và tổ chức với các cái hợp tác xã, các cái mã vùng trồng để chúng ta làm sao đảm bảo việc phân vùng tiêu thụ làm sao cho nó phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
Còn đây là thông tin được ông Lê Sĩ Hiển, Giám đốc điều hành khu vực miền Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam chia sẻ.
Hàng năm thì chúng tôi đều có những cái kế hoạch chuẩn bị rất là sớm. Năm 2025 thì chúng tôi đã tiêu thụ trên toàn hệ thống hơn 100 tấn vải trên 21 cái trung tâm. Năm nay thì với cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn thì chúng tôi mong và chúng tôi cũng có thêm một cái trung tâm mới ở tại Đà Nẵng. Thì chúng tôi mong muốn dự kiến rằng năm nay cái sản lượng nó sẽ tăng khoảng 50% so với năm 2025.
Vài đầu mùa có giá bán cao là điều dễ hiểu, nhất là trong điều kiện mất mùa, sản lượng sụt giảm như năm nay. Tuy nhiên trong điều kiện này, công tác giám sát, sản xuất cần phải được tăng cường, tuân thủ quy trình an toàn để không vì mất mùa mà lạm dụng các biện pháp làm ảnh hưởng đến chất lượng và thương hiệu của quả vải thiều.
Tại hội nghị đánh giá tình hình sản xuất và dự báo thị trường, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều năm 2026, nhiều ý kiến phát biểu đã cho thấy doanh nghiệp nhà vườn đã sớm có sự chủ động trong công tác tiêu thụ và trong đó có nhiều sự đổi mới. Phóng viên thời sự chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến về nội dung này. Trước tiên là ý kiến của anh Lại Văn Viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Thành, xã Sơn Hải.
Tỉnh quan tâm là cấp mã số vùng trồng từ năm 2021 vào 3 thị trường, đó là thị trường Nhật Bản, thị trường Úc và thị trường Thái Lan. Hiện nay thì đã được các công ty đến và ký kết hợp đồng thu mua với giá bình quân là 60.000 trên 1 kg. Và sản lượng tổng của cả tổ hợp tác của chúng tôi là dự kiến khoảng 120 tấn. Năm nay thì giá chất sản lượng thì có giảm nhưng mà giá bán bình quân thì nó cao hơn mọi năm rất là nhiều, nên là bà con rất là vui và phấn khởi.
Còn đây là ý kiến của chị Trần Thị Tân, giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop.
Chương trình của năm nay thì chúng tôi mong muốn hướng đến không chỉ là những hoạt động triển khai trong một thời gian ngắn như là một tuần lễ hay một chiến dịch livestream ở vải thiều, livestream ở vườn vải, mà chúng tôi mong muốn hướng đến một chiến dịch toàn diện để nhằm thúc đẩy và quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, thương hiệu vải thiều Bắc Ninh thông qua nền tảng số và thương mại điện tử TikTok Shop. Thì một số hoạt động mà chúng tôi sẽ triển khai trong năm nay, thứ nhất là liên quan đến việc đào tạo và nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho các nhà vườn và các hợp tác xã. Và chúng tôi tin rằng là thông qua cái hoạt động đào tạo về thương mại điện tử thì các hợp tác xã sẽ có những cơ hội để họ tiếp cận những cái phương thức bán hàng mới. Năm nay có một điểm rất là nổi bật, đó là chương trình ban tổ chức của tỉnh Bắc Ninh thì tổ chức cái chiến dịch là bình chọn vải thiều, vườn vải thiều đẹp. Và chúng tôi tin rằng là những hoạt động này cũng sẽ được lan tỏa rất là mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Đức Hưng, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu toàn cầu nói:
"Thì chúng tôi vẫn tập trung vào các cái nhóm sản phẩm chế biến đông lạnh với cái mục tiêu là kéo dài cái mùa vụ xuất khẩu và có được cái lượng hàng để đảm bảo cho các cái nhu cầu sử dụng trong các cái sản phẩm đông lạnh cũng như là các cái sản phẩm đóng hộp để có thể kéo dài thời gian xuất khẩu là cho đến mùa vụ năm sau. Chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái câu chuyện là lựa chọn những cái vườn và phối hợp cùng với họ một cách mật thiết để đảm bảo được cái quy trình canh tác cũng như là chất lượng sản phẩm đồng đều nhất có thể."
Có thể nói với sự chủ động từ sớm, sự linh hoạt trong cách tiếp cận thị trường cùng những đổi mới trong liên kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026 đang mở ra nhiều kỳ vọng tích cực. Khi doanh nghiệp và nhà vườn cùng bắt tay chặt chẽ, bài toán đầu ra không chỉ được giải quyết trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững cho những mùa vụ tiếp theo.
Trước những dự báo về áp lực cung ứng điện trong mùa cao điểm 2026, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Trọng tâm là việc phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất để điều chỉnh phụ tải, sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi hệ thống gặp khó khăn. Công ty Điện lực Bắc Ninh đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với 913 trên 913 khách hàng thuộc diện triển khai, đạt tỷ lệ 100%. Tổng công suất các đơn vị cam kết tham gia tiết giảm đạt 108 MW. Đáng chú ý, để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, toàn bộ các khách hàng tham gia DIA đã được lắp đặt hoàn thiện hệ thống đo xa. Hệ thống này cho phép ngành điện và doanh nghiệp theo dõi sát sao dữ liệu tiêu thụ theo thời gian thực, sẵn sàng thực hiện lệnh điều chỉnh phụ tải ngay khi có yêu cầu từ điều độ hệ thống điện các cấp. Bên cạnh triển khai chương trình ký kết DIA, ngành điện cũng đã nhận được sự đồng thuận từ hơn 860 khách hàng sản xuất lớn trong việc dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, với tổng công suất đăng ký dịch vụ chuyển khoảng 190 MW. Việc các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiết giảm công suất trong thời điểm cao điểm. Công suất của hệ thống tăng cao không chỉ giúp giảm áp lực cho lưới điện mà còn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hạn chế tối đa các tình huống gián đoạn cung cấp điện.
Chiều ngày 4 tháng 5, tại trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2, chi bộ nhà trường đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng cho 3 học sinh ưu tú, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của các đoàn viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác đoàn. Đây là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, đồng thời luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu vươn lên. Sau thời gian được bồi dưỡng, thử thách và giới thiệu từ tổ chức đoàn, cả 3 em đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng. Tại buổi lễ, đại diện chi bộ nhà trường đã trao quyết định kết nạp, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, đóng góp tích cực cho nhà trường và địa phương. Việc kết nạp đảng cho học sinh không chỉ là niềm vinh dự đối với các em và gia đình, mà còn khẳng định sự quan tâm của nhà trường cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần tạo nguồn phát triển đảng chất lượng ngay từ trong trường học. Trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 2 hiện có 106 cán bộ, giáo viên. Chi bộ có 52 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên là học sinh. Lũy kế đến nay, nhà trường đã có 9 học sinh đứng trong hàng ngũ của đảng.
Ban tổ chức cuộc thi Học sinh với an ninh mạng 2026 vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh có em Đỗ An Thuyên, lớp 7B, trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Chân, phường Vũ Ninh đã xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi. Cuộc thi Học sinh với an ninh mạng 2026 được Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi thu hút hơn 1 triệu học sinh đến từ 6.840 trường trung học cơ sở của 34 tỉnh, thành phố, cả nước tham gia. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi, vòng sơ loại và vòng trung khảo. Vòng trung khảo tổ chức tại Đấu trường mạng của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Vòng trung khảo cuộc thi, ban tổ chức đã trao tổng số 4 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 75 giải khuyến khích cho các em học sinh có thành tích cao trong cả nước. Tỉnh Bắc Ninh có em Đỗ An Thuyên, lớp 7B, trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Chân, phường Vũ Ninh là một trong 4 thí sinh xuất sắc đạt giải nhất. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.
Sáng ngày 4 tháng 5 tại Trường Trung học Phổ thông Lương Tài 2 diễn ra chương trình Tiếp lửa truyền thống, tiếp bước cha anh. Hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đã được Trung tướng Phạm Văn Các, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an chia sẻ các nội dung gồm truyền thống hiếu học của quê hương, những trải nghiệm trong quá trình công tác của Trung tướng cùng các câu chuyện về những tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi, những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có của thanh niên khi hòa nhập vào môi trường học tập, công tác mới, cũng như những bí quyết để đạt được thành công trong cuộc sống. Chương trình còn tổ chức giao lưu giữa Trung tướng và học sinh, đặc biệt là các em khối 12 có nguyện vọng thi vào các trường công an nhân dân, giúp các em có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.
Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 2 vừa phối hợp với trường Trung học cơ sở Tiên Du, xã Liên Bão tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề Tiếp sức mùa thi, tâm lý vững vàng, dễ dàng vượt khó cho hơn 600 học sinh nhà trường. Tại chương trình, các thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Tiên Du đã được chuyên gia đào tạo kỹ năng trao đổi nhiều nội dung thiết thực liên quan đến học tập và tâm lý mùa thi. Chuyên đề tập trung vào các nội dung như học để làm gì, học như thế nào hiệu quả, chuẩn bị tâm thế và những điều kiện cần thiết để vượt qua các kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Thông qua những chia sẻ gần gũi cùng các hoạt động giao lưu, diễn giả giúp các em học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu học tập cụ thể, đồng thời trang bị kỹ năng quản lý cảm xúc, hình thành thái độ sống tích cực, tinh thần chủ động và tự tin trên con đường học tập. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành định hướng của gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ học sinh, đặc biệt ở giai đoạn quan trọng trước kỳ thi, giúp các em có thêm động lực, tâm thế vững vàng và biết cách vượt qua áp lực thi cử.
Câu lạc bộ quan họ Bắc Sông Thương, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức chương trình giao lưu quan họ với sự tham gia của 20 câu lạc bộ văn nghệ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự kiện quy tụ gần 300 nghệ nhân, hội viên đến từ 20 câu lạc bộ của các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Hải Phòng. Tại đây, những làn điệu quan họ cổ đặc sắc như Mời nước mời trầu, Lý cây đa hòa quyện cùng các tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Chương trình là minh chứng cho sức lan tỏa của di sản dân ca quan họ Bắc Ninh, tạo điều kiện để di sản được bảo tồn và thực hành mạnh mẽ hơn. Được thành lập từ năm 2020 với 35 hội viên, bên cạnh việc duy trì giao lưu trực tiếp định kỳ, câu lạc bộ Bắc Sông Thương còn tích cực lan tỏa giá trị nghệ thuật đặc sắc của dân ca quan họ trên nền tảng số. Những nỗ lực này không chỉ nuôi dưỡng tình yêu di sản trong cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng. Đóng góp vào sự lan tỏa đó có những cá nhân tâm huyết. Anh Lê Vương Chiến, người sáng lập câu lạc bộ Điền Kinh Yên Phong, là một trong những người như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người đàn ông này trong phóng sự dưới đây do Mạnh Cường, Hữu Hùng thực hiện. Trên những cung đường quen thuộc ở xã Yên Phong, hình ảnh các thành viên câu lạc bộ Điền Kinh Yên Phong cùng nhau luyện tập, những bước chạy đều đặn, những tiếng cười rộn rã đã tạo nên một không khí thể thao sôi nổi đầy năng lượng. Để duy trì và phát triển phong trào này, anh Lê Vương Chiến, chủ nhiệm câu lạc bộ Điền Kinh Yên Phong, đã dành hơn 10 năm tâm huyết xây dựng câu lạc bộ từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn. Nói về ý tưởng thành lập câu lạc bộ, anh Chiến cho biết:
để duy trì cái thành tích và cái truyền thống của huyện Yên Phong, nên là tôi đã thành lập ra câu lạc bộ điền kinh huyện Yên Phong, đây là đội điền kinh Yên Phong, là để duy trì cái truyền thống với nhiều năm vô địch tỉnh Bắc Ninh, và cũng như là giúp cho các em có một cái sân chơi lành mạnh, rời xa các cái tệ nạn xã hội, cũng như là đem lại nhiều cái giá trị cho xã hội.
Sinh năm 1982, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực thể dục thể thao, anh Chiến không chỉ truyền đạt kỹ thuật mà còn truyền cảm hứng cho hàng trăm người tham gia luyện tập. Mỗi năm, câu lạc bộ thu hút từ 100 đến 200 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Điểm đặc biệt, câu lạc bộ hoạt động hoàn toàn miễn phí. Cũng bởi vậy mà từ học sinh đến người lao động, ai cũng có cơ hội tham gia rèn luyện sức khỏe. Anh Ngô Văn Chí, thành viên câu lạc bộ, nói.
Đầu tiên cũng chỉ là qua những buổi chạy thôi, thì các anh em trong đội, lớn có, nhỏ có, cũng như là anh Chiến, có rủ tham gia vào những buổi chạy của đội. Dần dần từ đấy thì em được tiếp xúc cũng như là được tập luyện đều đặn hơn cùng với đội từ tháng 6 của năm 2003 đến bây giờ.
Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, mái nhà này còn được gọi với cái tên thân thương là gia đình chạy bộ, nơi các thành viên động viên hỗ trợ nhau vượt qua giới hạn bản thân. Từ đây nhiều vận động viên đã trưởng thành và đạt thành tích tại các giải đấu trong nước. Em Nguyễn Thị Gia Tuệ và em Nguyễn Minh Huy, thành viên câu lạc bộ điền kinh Yên Phong, chia sẻ.
Đội điền kinh Yên Phong đối với em là có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với em ạ. Là một đội em trưởng thành từ khi còn rất nhỏ đến khi còn rất lớn, từ những giải nhỏ nhất đến những giải cao nhất như giải quốc gia. Trong đó không thể kể đến công lao của thầy Chiến ạ. Thầy đã dạy dỗ em từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những... Thầy không chỉ dạy em ở trong những buổi tập luyện mà còn dạy em đến những bài học trong cuộc sống để giúp em trưởng thành.
Ở đội điền kinh Yên Phong thì em được gặp rất nhiều những người bạn và thầy. Thì thầy giáo luôn tận tình giúp đỡ em trên con đường luyện tập. Thì sau 2023 đến 2024 em đã có cho mình được những thành tích tốt như là được giải ba quốc gia của bộ giáo dục đề ra, đó chính là hội phụ đồng. Và tiếp đến là năm 2025 em được huy chương vàng quốc gia của giải phổ thông thể thao phổ thông. Thì ở đội thì thầy cho tập rất nhiều những bài tập khó khăn và cũng là nền tảng tốt để em duy trì được như ngày hôm nay ạ.
Từ những bước chạy giản dị, từ sự tận tâm của một người thầy, phong trào chạy bộ tại xã Yên Phong đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Không chỉ nâng cao sức khỏe, đó còn là hành trình xây dựng một cộng đồng gắn kết tích cực và đầy sức sống. Chia sẻ thêm về niềm vui khi câu lạc bộ ngày một phát triển và các học trò có thêm những thành tựu ở lĩnh vực thể thao, anh Chiến nói.
Niềm vui là được tiếp xúc với các bạn nhỏ. Tôi rất là thích trẻ con và việc tiếp xúc với các bạn cũng là niềm vui. Để ngoài ra thì chính cái sự thành công của các em trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Với những đóng góp của mình, năm 2025, anh Lê Văn Chiến vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dấu ấn cho những đóng góp bền bỉ từ cơ sở.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!